Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật cuối năm, Đài Nguồn Sống xin kính gửi đến quý thính giả một chương trình đặc biệt gồm có phần thờ phượng ca ngợi Chúa và sau đó là những suy niệm cuối cùng trong một năm. Và bây giờ kính mời quý thính giả bước vào không khí thờ phượng với chúng tôi. Xin đọc Kinh Thánh Thi Thiên thứ 62. Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là vầng đá tôi, cứu rỗi tôi, nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Các ngươi xông vào một người cho đến chừng nào, để chung nhau đánh đổ người, như một cái vách nghiêng, khác nào một hàng rào hầu đổ. Chúng nó chỉ bàn bạc đánh đổ người khỏi cao vị người. Họ ưa chuộng điều dối giả, lấy miệng mình chúc phước, nhưng lòng thì nguyền rủa. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì hy vọng ta nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là vầng đá ta, sự cứu rỗi ta, và là nơi ẩn náu cao của ta. Ta sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và vinh quang tôi nơi Đức Chúa Trời, vầng đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi mọi người, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, hãy dốc đổ lòng mình ra tại trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, người thượng đẳng chỉ là dối giả. Để trên cân chúng nó trọng lên, tất cả chúng nó đều nhẹ hơn sự hư không. Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp vì uổng công. Nếu của cải thêm nhiều lên, chớ đem lòng vào đó. Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe việc này hai lần, rằng quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, và lại, lạy Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa báo trả cho mọi người tùy theo công việc của họ.
Chúa đi cùng trung dương mênh mông ngàn khơi. Bóng đêm mùa vây, biển đời dâng ba đào sụp sôi. Chúa an ngồi tôi khi lòng cô đơn buồn lẻ loi. Chúa đi cùng tôi, dìu tôi trên đường đời trông gai. Những đêm chợ chăn, nghe giọt mưa rơi rơi ngoài sân. Chúa cho niềm vui, lòng ngợi khen thay lời thở than. Chúa đi cùng tôi, khi bình minh khi chiều nhẹ rơi. Chúa lau dòng tôi, dòng nước mắt xót xa đầy vơi. Sông suối gập ghềnh cùng đi với Chúa, tâm hồn tôi an bình. Giữa đêm khuya nguyện cầu phút ăn nằm nhẹ nhàng, nghiêng trên ngực Ngài quên bối rối khổ đau. Chúa cho lòng tôi được thành thơi trong đời biển dâu. Cánh tay quyền năng che chở tôi hôm nay ngày mai. Chúa ơi lòng tôi nguyện yêu Chúa không bao giờ phai.
Xin đọc Matthew chương 8 từ câu 23 cho đến 27. Kế đó Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đệ theo Ngài. Bỗng biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Chúa đương ngủ. Các môn đệ đến gần đánh thức Ngài, thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, của gió và biển thì yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người?
Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con. Chúa ơi, Chúa đã đưa con tới đồng cỏ xanh cho con nghỉ ngơi. Chúa ơi, Chúa chở che con vượt bao giông tố hiểm nguy. Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, người người đã thương con, thương con ngàn lần. Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con. Chúa ơi, đã biết bao lần Chúa vực con lên khi con ngã đau. Con đường đời Chúa ơi, trên con đường đời người dẫn con đi, qua bao nẻo đường Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần. Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con. Qua bao nẻo đường Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần. Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con. Trong suốt cuộc đời Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con, thương con ngàn lần. Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con, thương con vạn lần.
Tới đây là giây phút chúng ta suy niệm lời Chúa trong một ngày Chủ nhật cuối năm. Đề tài của bài suy niệm hôm nay là Cuối cùng. Báo chí thế giới đã nhìn lại 20 thế kỷ vừa qua để điểm những gì xảy ra, nêu danh những con người vĩ đại, kể ra những tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, những thành công của nghệ thuật, vân vân. Nhưng dù sao tất cả mọi công trình của nhân loại cũng không thể vượt qua định luật cố định của tạo hóa được ghi trong sách Truyền Đạo chương 3 từ câu 1 đến câu 8 với 14 trường hợp tương phản như sau. Phàm sự gì có thời tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sinh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá rỡ và có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ may, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình. Chúng ta cùng nhau đọc những lời của Phi-e-rơ vào đầu thế kỷ thứ nhất. Cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng. Vì tình thương che đậy vô số tội lỗi, người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ân tứ mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các ân tứ của Đức Chúa Trời. Nếu như có người giảng luận, thì hãy giảng như giao lời sống truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức vụ gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Chúng tôi vừa đọc thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương thứ tư, từ câu 7 cho đến câu 11. Trong không khí của tuần lễ cuối năm, chắc mỗi người cũng có nhiều xúc động. Nhưng khi đọc câu 7 trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, cuối cùng của muôn vật đã gần, thì ai cũng phải suy nghĩ. Phi-e-rơ không nói là bao giờ đến cuối cùng, vì không ai biết thời điểm. Phi-e-rơ chỉ nói đã gần, vì các dấu hiệu đã nhiều. Vào thế kỷ thứ nhất, Phi-e-rơ đã nói như vậy. Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, sự cuối cùng ấy còn gần hơn nhiều, phải không? Vì chắc chắn là nhiều dấu hiệu hơn và tình trạng sa đọa của nhân loại cũng đã xuống cho đến tận cùng. Người ta nghĩ rằng thời gian cứ trôi đi mãi không ngừng, nhưng lời Kinh Thánh xác định sẽ có một cuối cùng của muôn vật. Nếu chuẩn bị cho sự cố năm 2000, ta đã để dành tiền, dự trữ lương thực, trữ nước và các nhu phẩm cần thiết, thì đối với ngày cuối cùng, ta sẽ chuẩn bị như thế nào? Đối với người chưa tin Chúa, dĩ nhiên chuẩn bị quan trọng hơn cả là phải ăn năn hối lỗi cho được Chúa tha thứ, tái tạo, trước khi kỳ hạn ân hồng chấm dứt. Trong đoạn văn trên đây, Phi-e-rơ nêu lên một vài tiêu chuẩn cần thiết cho những người đã tin nhận Chúa rồi. Thứ nhất, về tổng quát, Phi-e-rơ dạy, khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Chuẩn bị đầu tiên là cầu nguyện. Tại đây, Phi-e-rơ dạy rằng, ta cần có tâm trí thật minh mẫn, nghĩa là khôn ngoan và tâm hồn tự chế, đó là tỉnh thức để có thể cầu nguyện được. Điều kiện cầu nguyện Phi-e-rơ đưa ra ở đây là cho người tin Chúa, nhưng có thể trong những khi sự cố xảy ra hay những thách thức quá nặng nề đến với mình, đã bối rối hoặc không thể nào bình tĩnh, kiềm chế tâm hồn dao động nữa. Vì thế cần phải chuẩn bị một thái độ cầu nguyện cho đúng. Đó là đầu óc sáng suốt và tâm hồn yên lặng. Lời khuyên dạy ở đây có thể nói là khôn ngoan tỉnh thức để cầu nguyện. Vì khi rối loạn với bao lo lắng, ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Đó là chuẩn bị không những cho cái gọi là cuối cùng của muôn vật, nhưng có thể áp dụng cho mọi sự cố mà ta đoán biết sẽ xảy ra. Nhưng khôn ngoan là gì? khôn ngoan trong câu này là tâm trí phải trong sáng. Phải lý luận cho ra tại sao ta tin Chúa và đặt hy vọng nơi Chúa. Ta không thể bối rối lo sợ nếu ta tin rằng Cha yêu thương vẫn chăm sóc ta, đưa đường lối ta, sẵn sàng nghe lời cầu xin của ta. Còn tỉnh thức thì sao? Phi-e-rơ ngày xưa trong vườn Gethsemane đã ngủ vùi trong lúc cần cầu nguyện, đến nỗi Chúa phải bảo tỉnh thức cầu nguyện cho khỏi xa vào cám dỗ. Chắc ông đã dùng kinh nghiệm này để khuyên mọi người tỉnh thức, nghĩa là không vì hoàn cảnh mà ngủ vùi trong ưu tư lo lắng, nhưng phải quỳ gối cầu nguyện để đắc thắng. Lúc nào cầu nguyện cũng là khí giới cho ta tự vệ và thắng được mọi sự cố, thiên tai hay tận thế chăng nữa. Lời khuyên thứ hai là đối với anh em chị em cùng niềm tin. Nguyên văn câu này mở đầu bằng những chữ "nhưng trên tất cả". Trên tất cả hãy ưu tiên là phải quan tâm đến tình thương đối với nhau. Tình thương này cần xuất sắc, nghĩa là phải thể hiện bằng hành động và chân thành. Sau khi đã bình tâm suy xét, không bối rối trước các tin đồn hay tin nguy hại và cầu nguyện, ta phải quan tâm đến những người trong đại gia đình của Chúa, và tình thương cần được thể hiện hơn lúc nào. Phần sau của câu này cần phải hiểu rõ, vì đây là câu trích từ Châm Ngôn chương 10 câu 12, đó là: "Sự ghen ghét xui điều cãi lộn, song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm." Câu này không có nghĩa là phải lấy tình thương bỏ qua mọi tội lỗi hay lỗi lầm, nhưng chỉ có nghĩa là vì thương yêu, ta không đem những lỗi lầm của người khác ra mà đàm tiếu và làm cho lớn chuyện, cốt để làm hại thanh danh của người ta. Ta nên cầu nguyện xin Chúa giải cứu và ban cho người phạm lỗi có lòng ăn năn để ta không mất đi một người anh em hay chị em. Lời khuyên thứ ba trong việc chuẩn bị cho sự cố ngày cuối cùng là tiếp đãi nhau. Đây là tình thương thể hiện qua nghĩa cử. Ngày xưa các nhà trọ hay khách sạn chỉ dành cho khách sang hay khách thương. Người thường di chuyển đến nơi xa lạ, phần nhiều ở nhờ bè bạn. Người tin Chúa cần thể hiện tình thương này để giúp anh em chị em trong Chúa ngày xưa cũng như bây giờ với thiện chí, chứ không cằn nhằn. Thứ tư, nhân tiện Phi-e-rơ nói đến các ân tứ Chúa ban cho và cách sử dụng các ân tứ này. Tài năng của ai cũng là do Chúa ban, nhưng người tin Chúa cần nhận định rằng các tài năng đó là để phục vụ. Tại đây Phi-e-rơ dạy ta quan niệm về tài năng mình có như là một người quản lý, chứ không phải thiên tài. Người quản lý chỉ làm theo lệnh của chủ và không coi những gì mình quản lý là của mình. Đây là thái độ con dân Chúa phải có để không lên mình kiêu ngạo nhưng khiêm nhường. Phi-e-rơ chỉ nêu lên hai ân tứ có lẽ ông cho là quan trọng hơn cả. Thứ nhất là ân tứ giảng luận và thứ hai là ân tứ phục vụ. Ân tứ giảng luận thực ra là tài nói trước công chúng, bao gồm dạy, giảng, nói tiên tri, vân vân. Những người này được khuyên là hãy làm người truyền giao mệnh lệnh của Chúa chứ không phải tài hùng biện, lý luận của mình. Một lần nữa vai trò của người quản lý được nêu lên. Người giảng truyền lời Chúa nhận mệnh lệnh từ Chúa trong Kinh Thánh để rồi truyền lại cho người khác. Trong việc phục vụ cũng vậy, Phi-e-rơ dạy rằng nếu người nào giữ một chức vụ nào đó, hãy nhờ sức Chúa mà thực hiện. Nói đúng hơn là nhân danh Chúa mà làm và quy vinh quang về cho Chúa. Nhiều người chưa hiểu rằng phục vụ anh em chị em trong Chúa chính là phục vụ Chúa vậy. Đọc các lời khuyên này, có người nghĩ Phi-e-rơ căn dặn những điều rất thông thường, không phải dành cho một sự cố cuối cùng hay ngày tận thế. Vì lúc nào ta chẳng cần các lời khuyên như vậy. Thật ra Phi-e-rơ muốn cho mỗi người lúc nào cũng nghĩ đến ngày cuối cùng, nhưng không phải khoanh tay ngồi chờ, mà phải chuẩn bị bằng các nghĩa cử. Ngày cuối cùng đã gần, chắc chắn là gần hơn lúc Phi-e-rơ dạy các lời này. Hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải vâng theo cho sát. Chúng ta cần gia tăng cầu nguyện nhiều hơn, tham gia trong các công tác xây dựng tình thương trong Chúa mạnh hơn. Đừng ích kỷ, nhưng chia sẻ những gì mình có cho những anh em chị em chung quanh mình. Sử dụng ân tứ Chúa ban trong ý thức rằng mình chỉ là người quản lý, phải trung tín và làm cho đúng, cho hữu ích. người giảng truyền lời Chúa hay phục vụ đều cần nhớ rằng mình chỉ là tôi tớ của Chúa và truyền lại các phước hạnh của Chúa cho người đời. Mong rằng những lời khuyên của Phi-e-rơ giúp cho quý vị và các bạn tiến bước mạnh hơn trong năm mới và những năm chưa phải là cuối cùng của thế giới này. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngồi nước quy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô hạn.